Thường thường cái tam muội bình thường á là có sanh diệt hết á. Cái tam muội nào cũng có sinh diệt, nó là cái tướng của tướng hữu duy mà mình phải nương vào một cái pháp nó mới thành. Thành tam muội nào cũng là sanh diệt, chỉ có tam muội mà đặt tam muội Phật tánh á nó mới vô bất sinh bất diệt thôi. Phải ăn trú vào đề mục vô sanh vô diệt thì tam muội nó thành tam muội bất sinh bất diệt. Còn tất cả những tam muội hữu tướng mà lấy cái pháp hữu lộ mà làm tam muội cũng được. Mình chỉ vào đó được, mình quán cũng được, phải không? Thì cái tam muội đó là tam muội gọi là tam muội thiện xảo, tam muội đó các vô tác phải tập hết á. Các vô tác đập vô mà lượng vô ngàn tam muội, có những cái tam muội hữu tướng dùng để đặt chúng sanh. Ờ, nếu mà tâm muội vô tướng là phải mình phải tập cái tâm muội vô tướng, muốn tập cho muội vô tướng là phải tập gì tâm muội vô tướng, phải lựa những đề mục vô tướng tập, ra nhìn một vô ngã, đề mục gì đó, à, đề mục gì không, đề mục mà gọi làm gì vô tướng được bắt ngã mình tập đó thì nó là thế là tâm muội đó là tâm muội vô tướng, tâm muội giải thoát, tâm muội giải thoát á là thường thường là chỉ có giai đoạn cao thì Bồ Tát mới tập thôi, để phá tướng từ từ á, chứ thường thường giai đoạn đầu cái Bồ Tát gì cái bản nguyện độ sanh á nên học hết tất cả những pháp môn, thành ra tâm muội nào Bồ Tát cũng nhập hết á. Còn sanh văn thì nhập số tâm mũi à, sanh văn không nhập hết. Do tướng được phải kiến tánh rồi, bắt đầu ta mới tập cái tâm mũi như tướng. Tánh là ta thấy được rồi, kiến tánh là thấy được, cái tánh là lúc đó thấy nhưng mà chưa ăn rượu được. Thấy không? Thì nó mới tập tâm mũi để gì? Để như tập định, tập quán vậy đó. Lấy cái đó ra để mà ăn rượu cái tâm từ từ vô. Lúc nào cái tâm mình cũng ở trong trạng thái đó. Thành tâm này đắc các tâm để vô sanh vô diệt, tức là cái tâm mũi nó thuộc về tâm mũi, nó gọi là tâm mũi giải thoát của bên A-la-hán hay tâm mũi của Phật. Đắc hết thải Đà La Ni Môn thì trong 139 nó Đà La Mi Ni nó dịch tạo dịch nghĩa là trì năng giá, à, thành ra cái chữ giá này đó trong Việt Nam dịch ra nó thành ra hai âm, một âm giá và âm già. Thí dụ như giờ là họ thì kheo nó con cái là già nạn, tức là những cái câu hỏi của vị thầy nếu mình trả lời đó mà có đó thì cấm cho họ, tức là cái gì già, tức là nó ngăn mình lại. Chứ họ hỏi là có pháp hợp tăng không, kêu mình nói có là không cho thọ thì kêu cái đó là cái tội của pháp hợp tăng, vô tu là giàu có thọ thì kêu đi nữa tu cũng không đắc, vì cái nghiệp đó là cái nghiệp đã gieo ác duyên với cái thằng bảo rồi, thành vô thọ mới đắc, thành ra cái mục đích thọ thì kêu đi để tu để đắc được cái quả giải thoát. Những cái gì mà làm ngăn trở quả giải thoát trong cái đời đó không hiện ra được thì họ hỏi mình có thì họ cho mình thọ, chỉ vô ích mà công giữ giới không làm gì hết. Thì nó gọi già mạng, già hay là giá cùng nghĩa nhau. Năng trì tức là mình có thể mình giữ được, năng giá như là có khả năng để mà che ngăn những cái ác pháp. Giá là ngăn che, cái kia là ngăn che để mình thọ giới tỳ kheo, cái này là ngăn che những cái ác pháp, ngăn che những phiền não. Hay chẳng hạn như trong cái các giới, ngũ giới á, thì sắc thọ danh vọng á, thì cái giới uống rượu á là thuộc về già giới. Và giới là giới để ngăn che tội chứ không phải là thực sự uống rượu không có tội. Uống rượu bao nhiêu đó tội, tội lỗi đâu có làm gì đâu, nhưng mà chính uống rượu mình sai thì làm tội, mình làm đủ chuyện là bậy đó. Thành ra thực sự cái giới uống rượu nó gọi là già giới chứ không phải là tánh giới. Tánh giới là cái giới nào bản thể nó là tội. Càng như bây giờ sát á, mình có phạm giới, mình có giữ giới hay không giữ giới, mình sát là bị tội à, bị tội là tại bản thể nó là tội. Tánh là nó tánh tội, nó gọi là tánh giới. Còn chẳng hạn như già giới là giới để ngăn che, bản đại thể nó không có tội, nhưng mà nếu mà mình không giữ giới đó thì nó sẽ sanh ra bao nhiêu cái phạm tội khác. Chứ mình uống rượu sanh rồi mình có thể sát sanh này, có thể trộm cắp này, có thể tà dâm này, có thể giọng ngữ, thành nó là già giới. Chữ già nó nghĩa là đúc lọc rồi chữ giá, lúc là chữ già. Có nhiều khi ta gọi là giá tội, có khi ta gọi là già tội. Thì Việt Nam đó, hai chữ đó cùng một nghĩa, cùng một chữ tàu, nhưng mà dịch âm khác nhau. Chữ lúc mà chữ già, lúc mà chữ giá, thành ra báo bằng tài giới hay là sai giới đó. Những giới là cấm nằm về cao rộng nè, giới đeo giữ trang tường bạc nè, cấm em đi xe mừng tặng, đó là thể không phải tội, có thể nó không tạo tội, nhưng mà nó ngăn ngừa cái tâm tham của mình thành thật mặt ra. Thật là thật sự là nếu mình chỉ có chẳng hạn như bây giờ cái người bình thường, người bình thường giàu có đeo nữ trang có quân tặng có gì không có tội, nhưng mà sở dĩ mà sai di mà thọ là người có văn tài giới, giới đó mà thọ là phạm tội là tại vì có hứa giữ giới nên trở thành đã phạm tội là phạm giới. Phạm giới gì mình hứa mình giữ nó thôi, chứ bản thể nó phải là tánh, bản thể nó mà không phải tội. Nhưng mà mình hứa giữ giới nên sanh tội, nhưng mà mình sanh tội thì cái đó nó che ngăn con đường thánh đạo của mình. Vì Phật theo cái Phật pháp Phật trí Phật thấy đó ha, chính những cái đó là trong thanh bất sanh khó gì vậy? Nếu mình cứ phạm hoài trong thanh mà càng lúc càng mạnh lên thì mình không có đắc được. Thành ra tôi với thọ giới làm gì để đắc quả, chứ không phải là thọ giới nhân giới sanh định, nhưng mà thọ giới để được mang cái hình tướng không phải, mục đích là giữ giới để mà sanh định gọi là đắc quả, thành ra mới đặt là già giới, già giới và tánh giới. Không, anh vừa chi một cái tham mà không phạm trong cái già giới không đòi, tức là khi anh phạm giới mà đó phạm phải không? Ví dụ như tâm giới đó, nó ví dụ như mình anh lên tỳ kheo thì nhiều giới hơn, tức là già giới nó nhiều hơn nữa. Thành ra cái mình vừa mình ngại mà không muốn giữ nhiều thì giữ nghe cái kia, nhưng mà để giữ những cái căn bản và tham lớn thôi. Cũng là tỳ kheo thì những cái tham di tới còn phải giữ nữa. Là cái đó còn thành ra thực sự ra già giới bản thể không phải là tấm giới nên không phải là tội. Chỉ có khi nào mình thọ rồi thì mình mới là mình phạm thì mới trở thành tội thôi. Còn nếu mà mình không thọ thì mình bị phạm không sao. Thì cái già ở đây đó thì nó gọi là ngăn che ác pháp, ngăn che các trước, không có nghĩa là công nhận như là giới, nhưng mà đại khái như bên giới thì vẫn dùng chữ già. Cái già đó này, cái già trong giới đó thì nghĩa là ngăn che những cái tội phạm giới khác, nó ngăn che cái điều giới này, làm cho mình ngăn che, khiến cho mình đứng phạm những điều giới thuộc về tánh giới. Thì đại la ni tiếng Phạn dịch tỳ nè, nó năng tỳ, năng giá hay năng già cũng là một nghĩa. Năng tỳ là nhóm hợp các thiện pháp, tỳ là gìn giữ, là tổng hết, giữ cái pháp lại, gìn giữ khiến chúng chẳng tan chẳng mất. Ví như đồ đựng hoàn hảo, đem đựng nước, nước chẳng rõ nát. Cái rắc đà la ni đó, đà la ni nó là cái quả của pháp. Nhưng mà tu cái pháp nào thành một cái pháp đó thì trở thành cái môn đạo, đà la ni môn. Thì cái lúc đó là cái pháp nó không có tan trong người mình, nó không có tan trong người mình. Thì nó gọi là năng trì. Năng giá là có thể ngăn chặn khiến các ác tâm bất thiện chẳng sanh. Nếu toàn gây tội ác thì khiến cho thẳng thực hiện được. Khi mà thành tựu một cái pháp nào đó thì nó có khả năng rồi là năng giá, tức là nó tất cả những cái gì mà thuộc cái pháp, nó cái pháp nó có năng lực để phá tan một sắc các chướng, phá tan một những cái gì, những cái bất thiện. Nên mà khi thành tựu rồi đó thì cái quả của nó vẫn còn tồn tại chứ nó không có mất. Lúc đó cái tâm mình không còn duyên nó nữa, nhưng mà cái quả vẫn còn. Thì mà nói là cái tâm á, mình tu pháp á thì mình phải dụng tâm mình tu. Hay mà cái pháp nó thành mã rồi đó thì lúc đó nó trở thành một phần bản thể của mình. Lúc đó cái tâm mình chuyển qua đề mục khác, nhưng mà cái bản thể nó vẫn còn. Thành ra cái tà li môn đặc biệt nó con gái đó, vào tâm không còn duyên với nó nữa, tà li môn vẫn không mất, tà li môn nó vẫn không mất. Thành ra không phải người ta không phải cuộc đời cái tu một cái vô thường hoài, thành tựu cái vô thường rồi thì sẽ quán qua vô ngã. Nhưng mà lúc cái bản thể cái quả thành tựu của quán vô thường nó thành, nó trở thành bà ni môn, nó có nét tổng phiền như vấn đề năng tỳ năng giá. Thì lúc đó mặc dù không nghĩ tới nó, nhưng cái gì hiện ra tự nhiên cái tướng vô thường nó bật ra liền. Tâm không còn duyên nó thì cái tập đà ni môn vẫn còn, còn trong giai đoạn sơ cơ mình đang tập đó, tâm không duyên nó là mất liền. Thành ra phải có tâm muội rồi, từ cái năng lực mà tâm muội mà thật là thâm sâu á thì năng lực tâm muội biến thành đà ni môn. Cái này nó có giải nè. Tâm muội là định, sở đắc cho định phát huệ gọi là đà ni. Thế thì đừng là giải tu hành tâm muội này phải tu hành lâu rồi mới được thành đà ni. Các tâm muội ấy cùng với trí huệ thật tướng các pháp thành ra đà ni. Tâm muội chỉ là pháp tương ứng với tâm, nãy mình nói đó, tâm mình mất thì tâm muội mất. Đà ni môn là chân ứng với tâm, chẳng tương ứng với tâm, tâm chẳng tương ứng với đà ni. Tâm chẳng tương ứng với đà ni là nếu như cái người đắc văn trì đà ni thì tâm có sân hận, đà ni chẳng thể tan mất, thường theo hành nhân như bóng hình, chính là nó thành cái quả rồi. Thành nó là cái kết, nó là kết quả tâm sâu của thiền muội, thiền định. Thiền định tập lâu quá, ăn đủ lâu quá, cái nó thành một cái tập khí vậy đó. Thì tự nhiên đụng là nó bật ra, đụng là bật ra, trước đó mà không còn dính thì tâm muội nó, mình ở trong muội tâm muội khác, nhưng cái năng lực tâm muội nó vẫn còn, cái quả của nó vẫn thành tựu, nó vẫn còn. Thì cho ra nên tri trí luận là tâm muội phải do tâm tương ưng mới hiện hữu, tức là cái tâm trong muội là phải ăn trụ tâm, thấy không, thì nó mới sanh ra được. Còn đà ni môn như là bình chén đã qua lửa nung, giữ gìn đã còn rồi, thành rồi. Lúc đó là giờ không còn lửa, không cần gì nữa, nhưng mà nó là cái bình, thành cái bình rồi, không cần nữa. Thành ra nó nói là do đắc tâm muội mà sanh ra vô lượng đà la ni môn, đắc hết thải đà la ni môn, tức là trong người này đó là đã được thành tựu tâm muội mà thật là thâm sâu, tâm muội đã thành tựu thành sâu nhờ cái muội thành tựu thâm sâu đó, nó đã kết thành cái quả đà la ni môn rồi. Đà la ni có nghĩa là gì đó, đà la ni là một cái gì tổng tỳ, cái pháp đó mình nắm được hoàn toàn, không còn gì mất nữa đó, thì nó thành đà la ni. Vì vậy đà la ni môn một phen đã được là vĩnh viễn được hơn hẳn tâm muội, không đó là cái quả rồi. Nhưng mà phải nương vào cái đường tâm muội thì mới có đà la ni. Đà la ni đời đời từng theo Bồ Tát, còn các tâm muội chẳng được gì, hãy đổi thân liền mất. thường thường là mình dùng tâm mình tu á, cái tâm mình thường thường á là nghiệp tâm thôi à, chứ mà tâm vô sân thành ra mỗi một cái đời, một cái mình tái sanh á ha, là cái nghiệp nó chỉ nên giữ hoàn thành trong cái đời đó thôi. Khi mình chết là một nghiệp chủng khác nó lên, cái tâm đó là tâm khác, bởi vì cái tâm trong kiếp này mình không thể nhớ được cái tâm kiếp trước được, từ người họ đắc thiền định, thành ra nó là cái đạo lai môn là do năng lực tâm nghiệp mà thành. Do đó khi mà từ có những đạo lai là nó thuộc về tâm của giải thoát thì không nói, tâm giải thoát là có cái năng lực để thấy phát sanh tâm minh mà em thì thấy được quá khứ hiện tại giờ ai không nói. Và đa số những tâm muội mình tu thường thường là mình tu tất cả những tâm muội không tướng mà em, thành ra tâm muội nó thuộc về nghiệp tướng, nó thuộc về nghiệp tâm. À, khi mà cái chết này mà tâm nó mất, cái tâm muội nó mất theo. Tâm muội nó mất theo, nhưng mà thật sự ra nói nó mất theo là nó mất tâm thôi, nhưng mà cái quả đà la ni tức là quả chủng tử nó vẫn còn. Thành ra nhưng mà đà la ni nó chưa kết được hình tái thôi, nhưng mà chủng tử trong cái thời gian nó có, thì kiếp sau ai khởi cái đó tu lẹ lắm. À, nhưng mà phải tu cho nó có nhân chủng tu, nhưng mà chưa thành tựu, nó chưa thành đà la ni thôi. Thực sự trong một kiếp mặc dù mình vào cái nghiệp mình nó là vọng tâm, nhưng mà vọng tâm cũng đang tạo nghiệp. À, vọng tâm mình đang tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác mà không hiểu. Thì cái nghiệp này nó trở thành quân tập thành chủng tử, thành bản thực sự tất cả những gì mình làm nó có mất đâu. Nói mất là mất ngay cái tâm muội, cái năng lực không muội, mà thiệt là trong hiện đời do những duyên trong hiện đời nó thành nó tâm muội. Khi mình mất đi tất cả duyên hiện đời nó không còn theo nữa, nên tâm muội nó không còn hành nổi nữa. Nhưng mà qua những kiếp sau những cái duyên nó đầy đủ, nó hiện đúng như vậy thì tâm muội khởi đó là. Thành ra mình muốn cái gì mình vô được tâm muội, mất tâm muội thì cơ thể nói bây giờ như mà cạn định cạn á, vô tâm muội mất tâm muội dễ lắm. Nhưng mà tôi tỏ nói khi mình vô tâm muội nó muốn khỏi tâm muội khỏi mất là phải đi ra. Bữa đó là ngày nào, phía trời xa, mặc áo gì, ngồi ở đâu, hướng về hướng gì, trước bàn thờ có mặt cái gì, tất cả những cái duyên hết, để mà những cái gì xung quanh mình, lúc đó cái tâm mình đang nghĩ cái gì, bữa đó có ai làm buồn phiền mình không, cái gì thì tất cả những cái duyên đó là những cái duyên để cấu thành tâm muội hiện tại của mình. Rồi sau đó cái gì mình vô được nữa, tâm muội mình cạn mình vô được nữa, thì làm sao mình ráng mình tạo được càng nhiều duyên, lúc đó ngày nào càng tốt, đúng như tình trạng vậy đó, thì đủ duyên cái tâm muội tự nó sanh khởi trở lại. À, là cái cách đó để người ta vô ngược vô định lại, vô tâm muội lại, thì tâm muội do duyên thành ha. Đời sống mình là do đời sống, do tâm là nghiệp, những y báo xung quanh là nghiệp, những duyên ha. Thành ra khi mà mình chết thì những cái đó nó không có nữa, nên tâm muội bắt buộc phải mà tan. Nhưng mà chủng tử của quân tập của tâm muội nó vẫn còn ghi trong tâm á. Thành ra cái tâm kiếp sau á, những cái duyên giống hệt như kiếp trước của mình mà nó hiện khởi lại, tâm muội gặp vô lại. Thành ra nói là mất là lý do là tại vì tất cả những cái duyên để khỏi tâm muội trong kiếp này nó không còn nữa, nên tâm muội mất, nhưng mà cái chủng tử nó vẫn còn. Thì mỗi kinh nó nói một cái tâm muội nha, cái nhân giác nó là như quần tâm muội, Quan Nghiêm thì nó Quan Nghiêm tâm muội, niệm Phật thì nó niệm Phật tâm muội, Thủ Lăng Nghiêm thì nó Thủ Lăng Nghiêm tâm muội, đại khái vậy đó. Mỗi kinh đó nó hiển bày cái pháp, thành tựu cái pháp đó thì nó gặp, nó đặt cái danh cho mình là tâm muội thôi. Thì mỗi tổ đi theo thầy liễu một cái kinh như thế nào thì giải thích cái tâm muội theo trưởng đó. Thành ra chuyện này mình cứ coi cho biết thôi, chứ thực sự ra không có tổ nào như Phật mà nó thích. Trời ơi, Phật cũng xác định là Quan Nghiêm tâm muội là gì thì mình mới tin được. Còn mấy tổ này vẫn cứ mình giải ra thực sự trí tuệ tổ hay trí tuệ Phật khác nhau một tầng vực á. Hôm nay anh định nghĩa là Quan Nghiêm tâm muội là thống nhiếp tâm muội, đại khái gì đại khái á. Điều coi những kinh nào nó cũng thống nhiếp hết á. Tâm muội chẳng hạn như Thủ Lăng Nghiêm tâm muội nó là vua của tất tâm muội, nó cũng nói vậy à. Thật thực sự ra bản pháp cấp pháp á, tướng nó là không, nó đồng một cái tổng tướng. Khi nào vô được cái tâm muội của tổng tướng á, thì lúc đó thì mới là đại khái hiểu được tất cả các pháp. Nó có một cái tâm muội nó sanh ra một số đà la ni thôi, chứ không phải sanh hết đà la ni. Thành ra chẳng hạn như trong này nó là tâm quan tâm muội là thống nhiếp tất cả pháp giới trong tâm đó. Thành ra nó cái quan nghiêm tâm muội này đó, thực sự là tâm muội là trong cái tâm muội nó là giống như là tổng tướng của tâm muội. Nhưng thực sự á, quan nghiêm tâm muội này nói về tâm muội là sự pháp giới. Còn mấy cái tâm muội khác thì nói về lý pháp giới, dạng như Thủ Lăng Nghiêm tâm muội nói về lý giới, ví dụ vậy đó. Mỗi tâm muội nó nói một cách. Thành ra mọi tùy theo mỗi người nhìn. Thì cái này mình cứ đọc ra những quan niệm thì mình biết, thực sự những quan niệm mình cũng chưa chắc nó hoàn toàn là trúng. Nhân vật tâm muội đó. Nhân vật tâm muội đó là tại nhân vật tâm muội là lý do tại sao nó nương pháp đặt tên. Nhân vật tâm muội là người nào là nương vào pháp niệm Phật mà đắc được định. Thì nó lấy cái pháp nó đặt tên là tâm muội. Còn cái dụng của niệm Phật tâm muội là trong cái tình khi mình vô được tâm muội đó là thập thương chư Phật là hiện tiền trước mặt. Thì mới gọi là Phật là niệm Phật tâm muội. Không phải là cái tâm muội không nghĩa là an lạc nha. Tâm muội an lạc chỉ theo quan niệm của Nguyên Thủy thôi. Nguyên Thủy là vô tâm muội là an lạc sớm. Nên là vô tâm muội là do mình tập trung là tham sân si không còn nữa, nên cái tâm an lạc. Và bên đạo thực học thì nó lại ứng dụng nhiều hơn. Cái người vô niệm Phật tam muội thì đương nhiên vì tập trung vào cái tướng niệm Phật nên tham sân si nó không khởi, vẫn có tướng an lạc nhưng mà không để ý đến cái tướng đó, mà họ lấy cái dụng khác. Do niệm Phật tam muội tức là tâm thường nhớ nghĩ chư Phật, si nhớ nghĩ nó thành mãn thì mười phương chư Phật trong tâm hiện liền. Cái tâm mình nó rộng lắm, cùng khắp pháp giới nên chư Phật đều có đồng tâm mà nói đó. Sao thì an trú vậy là mình vừa khởi ra là thấy hiện tướng chư Phật đó. Tại sao nhiều người gọi cái đó là bảo dương tam muội, tức là xong cái muội nó quý báu nhất trong tất cả những tam muội, tùy theo quan niệm ta đặt thôi. Trong này nó có nói nè, niệm Phật tam muội là bảo dương tam muội. Thực sự cái tam muội bao nhiêu thì thực sự chắc vị Bồ Tát được, chắc mình nghĩ chắc cũng phải chừng là bắt điều đó lên mới gặp nổi, gặp gì sự như vậy khó. Lý rồi vậy sự mình còn giải thích được phải không? Tổng tướng biệt tướng, cái này là biệt tướng nhập vào biệt tướng nó khó, cái này biệt tướng này mà nhập vô cái này hai khái nhập vô. Thành ra cái tâm nó qua là không gần như tuyệt để nữa. Mấy cái tướng này mới có thể là họ nhìn được bằng là không, cái không nó nhập vô cái thể không, không bị chướng ngại. Nhưng mà ở ngoài vẫn có thấy là sự. Đối với họ là sự là không, thành ra cái sự của họ là họ nhìn là không, thành ra hai cái này mới nhập vô không chướng ngại. Thành ra cái quan nghiêm nó khó nhập lắm. Nếu gặp hoài thì cũng được thôi. Là đổi tâm muội nó gọi là quả quan tâm muội. Quả quan tâm muội. Quả quan tâm muội tức là lúc đó phải tập về quán lửa. Cái lửa đồng tâm không có nước nào mà tưới tắt được hết á. Lửa đồng tâm anh tưởng là lửa là không có nước nào mà tưới cho nó tắt nha. Đồng tâm anh tưởng lửa mà nước mà anh tưởng lửa nó thành lửa mà nước nào mà tưới được nó. Nước trong lò là gọi cái tâm khác, nước lò thì phá được sân hận thôi. Cái lửa sân hận nổi lên nó phá nổi, mà lửa tâm muội luôn nó có phá cũng không nổi nữa. Lửa tâm muội là cái tâm nó biến ra mà. Thành ra không phải như cái chuyện này du ký mà cái nói là Hồng Hài Nhi lửa tâm muội, lửa tâm muội đó nước trong dương tưới không tắt. Nhưng mà hầu như phải tập lên mũi cho náo ra đó thì nó mới thành ra nó, nhớ không? Hầu như mà giận cái tập lên mũi xịt náo ra là thở ra gì đó mới xong ra lửa. Thấy không? Mà lửa đó là nó thiêu tôi hành giả đó. Hành giả dùng biến quá đủ cách không ra khỏi. Thiêu vào trái tim luôn à. Trái tiêu luôn à. Thằng không đó. Đầu tiên là tôi hành giả nó kêu thứ hai Long Dương là hãy mà hầu như mà đập mà không biết là đập mũi là thế nào xịt ra lửa à. À, đập mũi là mày tưới cho nước vô nha. Càng tưới nữa nó bọc dữ nữa, cái còn mạnh hơn. Đốt đi rồi chạy không kịp mà. Chết mắt là còn trái tim mà. Cái nước Phật nhưng mà không có tan nổi. Trái tim là qua thấy âm mới rải nó gom lòi vô. Bắt đầu tập chú được gì hiện hình tâm giả tôi lại. Coi cái tim tôi dù tí, cái tâm mũi nó không đúng nghĩa. Đúng nghĩa là chuyện thằng Phong nói chuyện chơi thôi. Quả hầu tâm mũi hay là quả ban tâm mũi á. Tức là lỗi tâm mũi là lửa trong tâm, lửa trong tâm. Trong cái kinh Thúc Lâm Nghiêm nó có cái ông gì tôi quên rồi, ông gì ông tập lửa tâm muội đó. Thế là trong cái đó ông tập về là quả quan quả đầu tâm muội đó, ông có nói gì kim cang đó, quả đầu kim cang gì. Ông có tình cái sở chứng của mình đó. Đó con nương Phật nào con tập quán lửa là cái thành tựu được cái tâm muội cũng lửa. Tâm muội lửa là tưởng là tướng lửa, tưởng đâu là tướng lửa sợ rồi. Xung quanh ngài là không lửa không. Nghe thấy lửa ngã trong lửa. Nghe quả đầu kim cang gì nó quên rồi. Trong kinh Lâm Nghiêm cái gì coi lại đó là tất cả những cái pháp trong thế gian đều tập tâm muội được hết không, nhưng mà thành tựu được luyện tâm ít nhất trong tâm là phải tu luyện cái gì, hay mình luyện được cái thành mà nó thì mình luyện cái nào cũng thành, mà bản pháp tổng tướng nó là một, mà luyện được một tướng thì khi mình vô được cái tổng tướng của cái tướng đó thì mình nhiếp hết được các cái pháp. Thành ra kinh Lâm Nghiêm nói anh tập một pháp mà anh thành tựu tức là anh vô được một tí, anh nó không phải thành nó mới kia mình bao nhiêu pháp để tập. Người thì lấy gió tập, người thì lấy nước tập, người thì lấy lửa tập, người lấy thức tập, người lấy ánh sáng tập, là người thì lấy thọ tập, đủ thứ hết đó, chia ra bao nhiêu loại thì thành tựu một cái pháp đó, tức là thành tựu được Phật trí, việc bản chất một thể là tổng tướng. Thành đến thì anh tập một pháp đó, phải luyện tâm đầu tiên mình tu, phải luyện tâm thì bất cứ lấy pháp nào luyện cũng được, luyện cho cái tâm nó quen hả? Không, thành tựu như mặc sự rồi từ mới ngộ được cái lý, từ mới ngộ cái lý. Thành luyện cái tâm trước nha, cái tâm phải có lực. Mà cái sự là cái chỗ mà tâm tương tự dễ nhất. Thành phải tập sự trước. Khi mình tương tự thành là tâm có lực rồi lúc đó chuyển qua. Dù như mình chuyển qua dạy ra cho kiến tánh. Thì khi mà kiến tánh rồi đó thì cái tâm an trú rồi đó. Thì nói tâm có lực rồi đang trú là trú được liền phải không? Tại vì cái kiến tánh nó khó thấy lắm. Mà có một khi mà thấy, khi mà đã thấy rồi mà không chịu an trú rồi nó sẽ mất. Mà anh kia anh quen thì sự rồi. Anh sự hiện ra là anh trụ vô được liền, anh vô định lẻ lắm. Thì giờ cái đó vừa thấy ra an trụ cái tâm giữ không cho nó mất. Để cho cái thấy tồn tại một đại mãi, thấy là cái thành thói quen, thấy cái gì cũng là thấy đúng như sự thật. Còn không là không có cái năng lực đó, là thấy là mất bây giờ muốn nhiên trở lại, lâu lâu nó mới khởi trở lại, là mình nhiên không lực nhiên không kịp. thành ra mục đích là tập á, mặc dầu định tập chê còn không có nói là pháp của tao là không có này định là người huệ, nhưng cuối cùng bắt buộc phải tập định lý do đó. À, ăn đủ cái huệ lâu dài vô. Còn cái huệ thật sự, cái chân huệ thật sự nói không được, là phải có giai đoạn tự nhiên cái tâm mình á hiểu được cái đó. Thì Phật ông tổ thì không biết liền à. Ông tổ nói à, con ngay chỗ đó con nên để tâm vậy, trụ vô đó. Trụ vô chỗ không trụ, tại vì cái chỗ mà mình thấy mà nó không được là chỗ vô trụ. Trụ vô chỗ trụ mà chỗ vô trụ thì nó gọi là chánh trụ. Cái chỗ đó là vô trụ là tại vì nó không phải là cái chỗ trụ của tất cả các tướng, tướng hữu lậu. Nó gọi là vô trụ tức là trên cái tướng hữu lậu thì không có. Nhưng mà thực sự cái tướng vô lậu nó có cái tướng. Cái tướng nó không có diễn bài được, tại không có cái tướng hữu lậu mình diễn bài là diễn bài bằng tướng hữu lậu. Nên dùng tướng hữu lậu diễn bài không được. Thấy không? Nên nó gọi là vô trụ. Vô trụ này là đối với tướng hữu lậu nó không có trụ tổ trụ được, nó không có chỗ nào trụ hết trơn, tại vì nó là tướng giải thoát mà mình trụ phải lậu mà trụ được thì nó là tướng nó không giải thoát rồi. Anh nên mà trụ vô cái vô trụ tức là trụ vô cái pháp giải thoát á, trụ vô cái tâm mất sanh mất diệt, mất nhã này kia này khác gì nữa.
Anh đây nói cái tổng thì là đàn anh đi tiêu đạt được bốn cái là giúp được tất cả pháp.
Không có, đàn anh có bốn nghĩa thôi chứ không có nghĩa là tổng tùy, tức là tổng tùy một môn rồi. Cái hạn như mình cắt được cái hạn như đà ri môn về niệm phật thôi, tức là thành tựu hoàn toàn. Thì lúc đó tâm mình có nhập không nhập tâm muội gì, nhưng mình mở mặt ra là muốn thấy phật nào thấy phật đó. Là môn chỉ có năm căn công dụng về tổng tùy những môn đó thôi, không thể tổng tùy những cái môn vô tướng được. Thì mỗi môn cái kinh đại thừa đó nó dạy mình tâm muội, quý vị coi nào cũng dạy tâm muội hết đó. Thì khi mình đắc được tâm muội đó thì tâm cái năng lực tâm muội nó thành cái dụng, cái quả dụng, quả dụng quả dụng đức của nó hay là dụng quả của nó, thì cái dụng quả đó được gọi là đà la ni. Thì bây giờ nói chuyện đà la ni, hồi trước nó giải chỉ ngà ti trì năng trì, còn bây giờ nó giải ngà ti theo bốn nghĩa. Tổng trì tổng là tổng quát, thì giữ một cái tổng quát của cái tổng quát tức là đầy đủ và trọn vẹn của cái pháp môn đó. Có không nghĩa là tổng đây là nhiếp hết tất cả pháp. Vì tam muội nó có thể là nương vào một cái hỗn tướng để thành, mà như màu vàng thì nó chỉ nương vào một cái tướng màu vàng thôi, đâu phải là tướng tổng được. Nó thành ra nó đầy đủ và trọn vẹn, nghĩa là tổng đây là đầy đủ và trọn vẹn của pháp môn đó thôi. Còn cái tổng tướng khi mà vô được cái tổng tướng á thì thấy được cái tổng tánh rồi, biệt tánh cũng thấy nữa. Mình tập về tổng tánh thì cái quả là tổng tánh chứ, thấy các pháp được không không công á, nhưng mà vì sai biệt pháp thì yếu hơn các vị Bồ Tát. Cái Bồ Tát phải đi qua cái vô là nó gọi là phá đằng sau hoặc á, tức là tập hết tất cả pháp môn để mình đạt. Bồ Tát mới tập là sai biệt trí, tức là tập về biệt tướng. Còn anh kia biết cái tổng tướng thì biệt tướng chưa chắc toàn toàn biết hết, chỉ biết là cái thể tổng quát của biệt tướng thôi. Mà biệt tướng các dụng sao mà chưa đi từ chút một á, nghiên cứu mà tận cùng á là không có được. Bồ Tát phải nghiên cứu tận cùng vì muốn độ sanh, biệt tướng nghiên cứu tận cùng có thể là dùng biệt tướng này độ người kia, phải nghiên cứu tới nơi tới chốn một cái biệt tướng. Thì để nói a la hán đắc tổng tướng, biệt tướng không biết, độ sanh lên độ sanh ta độ sanh được. Còn các Bồ Tát á, vừa tu tổng tướng vừa tu biệt tướng, thành tựu viên mãn các công đức của Bồ Tát, là thành tựu về công đức và trí tuệ, là thành tựu hết cả cả trí tuệ, là thành tựu cả là trí tuệ và biệt tướng về tổng tướng. Đây có tăng sao hoặc thì vô minh hoặc, còn bên kia nó chỉ có cái vô minh hoặc thôi. Thành ra tổng trì có nghĩa là đủ trọn vẹn, tổng trì nó có ba bốn loại: tổng trì về pháp, tổng trì về nghĩa, tổng trì về chú, và tổng trì về nhẫn này là vô sanh pháp nhẫn á, sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh pháp nhẫn là cái những pháp giải thoát. Sanh nhẫn á, sanh tức là nói về chúng sanh, tức là nói về cái ngã. Sanh nhẫn á là cái nhẫn của bên A La Hán đạo. Pháp nhẫn á là cái nhẫn của đặc biệt là của Bồ Tát đạo. Thì Bồ Tát đạo vừa đặt pháp nhẫn vừa đặt sanh nhẫn. Pháp nhẫn là pháp không á, nhẫn được cái pháp không. Còn những nhẫn bình thường không kể, nếu bình thường nhẫn được quán quán hại, nhẫn được thời tiết, nhẫn được không kể, nhẫn đó là nhẫn trong đại dạng tu thôi. Nhẫn đà la ni có nghĩa là tổng trì hết các nhẫn trong trì trong Phật tướng, ăn trụ trong Phật tướng nhẫn thì mới gọi là nhẫn. Hai nhẫn đà la ni là gì á? Thì cái pháp mình nói một cái pháp bản thể nó là kêu như pháp mà bản thể là cái tên á. Nếu có đơn thì nghe cái tên thủ lâm đi con muội, người ta mới giải nghĩa ra gọi là gì ví dụ gì đó, thì nó trở thành nghĩa là đi pháp là biết hết tất cả những danh tự, hay thì gọi là văn trì đà la môn, nghĩa là đi là biết hết những cái ý nghĩa thâm diệu của văn tự đó, nghĩa là môn. Chú là đi, chú là đi thì chú á tức là đúng nghĩa ra là nó là kết quả của tam muội, mà cái tam muội này do nguyên lực phát sanh, chú này có cái năng lực độ sanh. Có gì Bồ Tát là muốn độ sanh mới dùng công đức mình á, nó kết thành ra một cái Đà La Ni. Hay mà Đà La Ni á, Đà La Ni mà trong thế gian này nó thường thường cái Đà La Ni Bồ Tát độ sanh á thì gồm có nó gọi là chú Đà La Ni, chú Đà La Ni nó là hai phương diện, một phương diện nó là âm thanh, một phương diện là chữ. Gọi là linh tự á. Thấy không? Đó đó là chú ngữ. Chỉ có cái trong cõi giới mình thôi. Tại đó là do bổn nguyện kết thành nên cái Đà La Ni, đó là tượng trưng tất cả những công đức của Bồ Tát tu pháp môn đó. Thường thường nếu mà không có phát nguyện này, không phát ra chú, không phát ra chú. Cái chú nó có cái lực dụng, chú thì nói về lực dụng rồi, chú Đà La Ni nói về lực dụng chứ họ không còn nói về gì cái gì nữa. Thành ra nó không thể nghĩ bàn, tại bây chưa tổ mà định tới chú thì còn không dịch. Hay nó hàm ẩn cái lực dụng, tức là giờ chẳng hạn như bình thường giờ mình ở đây đồng điều đồng ý chẳng hạn, càng như cứu tôi là cái tiếng để cấp cứu vậy thôi. Nó không còn, nó không vượt ngoài cái ý nghĩa cứu nữa, nó chỉ là khi mà thấy có tiếng đó thì nên tới, ví dụ như đại khái vậy đó. Thì các vừa tác mà khi các người nội sanh nó họ cần cái gì đó thì trong cái tâm họ ăn uống trong một cái tâm bụi nữa thì họ cấu tạo dùng bản nguyện, họ cấu tạo thành ra một số cái âm thanh, thành một số cái linh tự. Cái tâm mình mà duyên tưởng tới á thì ngày tới liền, đại khái vậy đó. Nó thành ra là bí mật chú nó là không thể nghĩ bàn, nó là cái gì về cái bản nguyện gọi là không còn cấu kết trong cái hình thức mình suy nghĩ nữa.
Thực tế bạn dùng thực tế của chú chỉ là để giúp đỡ cho mình, chỉ cần cầu
giúp thôi, nhưng mà nó là tập hợp hết cả công đức của Đức Phật nằm trong đó, cái gì Bồ Tát nằm trong đó, nên mình nếu mình tùy thuận theo cái chú mình tập, từ từ mình tương ứng với công đức đó, mình trở thành cái gì đó thì nó gọi là chú. Rồi có nghĩa là minh chú mật ngữ chuyên ngôn. Chuyên ngôn là nói chân thật. Thật sự á, sư mình học rồi tất cả mà Phật á là tùy theo cái chúng sanh mà phát ra ngôn giả thuyết, phát ra ngôn từ, không có ngôn từ nào là chúng thật hết đó. Còn đạo nhân ngôn này á, đặc biệt nó là chân ngôn, tức là con Phật thật sự nó vượt ngoài ngôn từ. Nó bắt âm thanh trong bản nguyện chư Phật, và bản nguyện của chư Phật và bản nguyện của Bồ Tát là tánh không, nhưng mà vì độ sanh mà thành ra cái ngôn từ đây, ngôn từ này, nên ngôn từ này nó không phải là cái ngôn từ theo thế gian bình thường nữa. Nên không chỉ tỏ không dịch nghĩa là gì, mặc dù nhiều khi nó những ngôn từ đó nếu mà thoát trong thế gian đó nhiều khi nó có nghĩa, nhưng mà chỉ tỏ vẫn không dịch thì nó không có nghĩa, là mặc dù nó có nghĩa theo cái thế gian nhưng mà cái nghĩa nó áp dụng không có dính vô gì thiếu gì hết đó, thấy không? Hay gọi là chân ngôn là vậy. Hàng trụ có nghĩa là không mất thôi, còn cái kia nó gọi là vô trụ, chỗ nào cũng có hết tên nó gọi là vô trụ, nó không tụ một chỗ vậy đó. Còn hàng bản thể là nào tới giờ nó vẫn không thường hoài, nó không có, nó không mất. Âm thanh là tứ sanh diệt mà làm gì không mất. Pháp âm là tướng tùy theo ngôn thuyết mà đều là giả thuyết hết á, tùy theo căn sơ lý thì nói cái pháp âm này, hay là cái người căn lý khác là nó ngược lại pháp âm này. Pháp âm này là tướng phương tiện độ sanh, bởi vì mới là tọa thiền tông, nếu mà pháp âm của Phật bản thể là thật lý á thì làm sao mà thiền tông nó nói bất lập ngôn tự giáo hoàng biệt tiền được. Giả lập thi thiết để tùy theo thế cơ thế lý thôi, thành ra cái cơ đó thì nói pháp âm này, cơ mà ngược lại nó ngược lại luôn, không có đúng luôn. Thành ra là cái thành ra là pháp cái phật tử phật ngôn không có nghĩa là phật thân. Đó là thành ra là giả thuyết giả lập, giả thuyết giả lập. Thành ra pháp âm mình nói là phật thân cũng được, mà pháp âm ngược lại nó phật thân cũng được, là chỗ nào cũng có trụ trở thành nó gọi là vô trụ. Nếu mà cho một cái nó pháp âm một pháp âm nó là trụ là phật. Thành ra thực sự ra không có pháp âm là trụ nữa, mà chính nó phật toàn thể hết tất cả ăn với phật thì mới gọi là thực sự mới đúng, có nghĩa là trụ. Mà nếu mà toàn thể hết thì có những cái mâu thuẫn, nên hay nhất mà nói là thực sự cái tướng đó là tướng sinh diệt, không nghĩa là thật lý gì đó. Đầy đủ tổng trì 100.000 tam muội. Cái tam muội là có nhiều, là tại vì mỗi thứ mình dùng cái gì để mình trụ thì thành một tam muội. Hay là đủ tổng trì á, tức là ví dụ như cái tổng trì này thì tức là tam muội là Đà La Ni thôi. Hay là một tam muội nào mà viên mãn nó hết, nó không còn gì á, thì lúc đó mình được tự nhiên cái trong tam muội nó sanh ra được 4, tức là pháp, nghĩa, chú và nhẫn. Mình vẫn có thể sáng mắt chú được nha, nếu khi mình an trú tâm muội đó là mình muốn lợi sanh muốn là gì đó thì mình có thể tiên thuyết được bằng công đức của mình á, có thể tiên thuyết được á, thì lúc đó người ta đánh tín hiệu đó tự nhiên là mình rung cảm được cái đó, người ta mỗi là thâm định rồi họ trở thành luôn rồi, thành ra nhiều tổ họ phát tiên thuyết thằng chú luôn à. Thằng chú nó vô lượng vô số vô ngàn, đâu phải là chú có giới hạn đâu. Vì chúng sanh là vô số vô ngàn căn bánh, người ta nhập vô lượng tâm muội, mỗi tâm muội nhiều khi có thể phát một loại thần chú, tám ngàn tám muội trụ thiền định sâu, đến đều thấy vô lượng chư Phật trong khoảng một niệm, qua hết thấp thà khỏi Phật. Nó thiền định cũng vậy, một cái thiền định thực sự là tập mà vô thâm nhập vô mà đi đứng đồng hồ thì tập á, là cũng là nó đã sâu rồi. Mà còn co siêu nữa, ngủ vẫn trong thiền định đó mới là còn là sao co siêu nữa. Ngủ một cái tâm vẫn giữ được, tụng được cái tâm vẫn giữ trong thiền định đó là mới là cao siêu. Thành ra thực sự ra mình nó đi đứng đồng hồ là nó cũng cao siêu rồi. Mới 40 nghi thôi, nào mới bốn nghi thân thôi, ha, còn cái quy nghi về miệng nữa, đi đứng đồng hồ ha, mà tâm mở miệng ra nói mà vẫn trụ trong thiền định đó, nó bị quy nghi về miệng. Thấy không? Nó bị quy về ý nữa. Thấy không? Nó chẳng hạn như giờ đi đứng đồng hồ ngay lúc tham vẫn trụ, còn trụ trong cái đó luôn. Thì cái tham đó nó trở thành ra, nó trở thành ra là cái hậu quả, cái kết quả của một cái năng lực tâm muội. Cái tham nó trở thành ra chánh pháp. Cái tham nó nếu mà do nghiệp mà kích ra nó đó thì nó, nhưng mà do năng lực tâm muội mà sanh ra tham là tham nó trở thành ra chánh pháp. Cái năng lực của tâm muội nó phát sanh bởi tham không có tự tướng. Thành ra cái mình nói là đi đứng ngồi mới mình nói là những nguyên nhân về thân, mở miệng hay là câm miệng không gì, gì mà tâm muội nó vẫn còn hiện tiền, nó cao hơn chút khẩu về ý luôn. À, cũng như là chữ tổ vậy đó, ha, bên này là đọc sách, bên này là viết chữ, tức là tâm lúc nghĩ hay bởi việc, ha, không đó, mà vẫn làm được, cái tôi phải là tâm mũi thiết là sâu, mới làm được dù đó, tức là tâm ý, động loạn cái tâm nhẫn định, ý là nghĩ cái này khác nhưng cái tâm nhẫn tụ cái này là tụ, nhưng cái tâm đó nó chia làm hai vậy đó, người hiểu computer nó dễ lắm không, computer làm việc khác vấn đề chữ tổ. Ha, chữ tổ tức là vẫn trụ, ha, mà vẫn hiểu một lượt, hai tấn đi một lượt song hành, còn computer nó hoạt động khác. Cùng một cái màn ảnh hiện ra năm sáu việc, nhưng mà thực sự ra trong một thời gian 10 phút nó chia này 2 phút làm việc này, 2 phút làm việc hai phút nọ, tức là nó vẫn có cắt đứt cắt đứt. Cặp mắt bình thường mình thấy cùng lúc cái tầm video có làm việc 5 việc một lúc, mình tưởng là cũng giống như chữ tổ là mình vừa làm việc này vừa làm việc khác, không phải. Rồi nó bỏ dành 2 phút thì nó hiện cái ảnh này, 2 phút thì ảnh kia gì nó hiện quá lẹ luôn, mà cảm thấy 5 cái hình ảnh nó hiện một lượt. Thật sự ra cái tam muội mà lúc nào mình cũng trụ được tam muội mà thân khổ biến là mà dầu có loạn động nào tâm muội vẫn định á, thì người ta thân khối vừa nói chuyện chúng sanh mà vẫn trụ được tâm muội, mà chưa Phật làm được mấy vụ đó đó, cái đó phải tập thôi. Đó tập thôi, như mình học tình em, như mình hồi xưa mình học cái chuyện mà cho bá thông xong rồi quá không, không dễ hồng toàn dễ hình vuông, đầu tiên là dễ trước, tập thử dễ hình thông, bữa nay viết một cái câu, bữa nay viết câu viết câu, tập từ từ vậy đó là tôi sẽ thành được. Nhưng mà thực sự đó nó đang hoạt động như là máy computer thôi. Tức là cái tâm nó rất là hay, cái tâm nó là nó solution giải quyết cái này một chút, nó ngừng lại với cái chút, nhưng mà cái tâm nó vẫn như là nó nói được cái sự giải quyết đó. Cái lúc nó ngừng cái này nó hiểu tâm, nó tâm làm câu thứ hai thì tâm nó vẫn nói được cái này. À, còn mình đó là mình ngừng cái này mình làm cái này đó, rồi mình làm cái sau là mình quên cái đầu trước. Nói được thôi. Còn cái tâm mỗi chữ Phật đó là vẫn trụ mà nó làm là nó khác, là cùng lúc là cõi này thực sự mấy người mà dầu tập như xong à, bên đây dễ hoàn toàn vuông gì đó là cái ông chưa bỏ thân hai tay rồi đánh với nhau á, cái đó tập hoài thành. Nhưng bây giờ chẳng hạn như bây giờ bên đây là viết câu đó bên đây giả cảnh như thế nào không được, họ tập hoài thành một cái nào thôi à, nó quen gì cái đó không? Chứ nhiều khi họ làm mà dạ được bao nhiêu cái phạm vi đó thôi, nhưng mà khi mình làm vượt phạm vi nó chút là hỏi tập nữa. Tại cái tâm mà mấy giờ đó cũng hay đó, cái tâm họ nhớ và liên tục là cũng hay rồi. Thành ra cái thông tụ hồ bác á, hồi xưa tôi học võ đó, thì xong thầy học võ tôi nói là không ngờ rằng là Kim Dung nó viết mà đúng trong võ thuật, mà giai đoạn cao cấp nhất của võ thuật. Họ nói là hồi xưa ông thầy tôi cũng vậy á, cho cao cấp võ thuật á, là có cái môn nó gọi là gì đó, phân tâm dị dụng. Không phải phân tâm dị dụng, không phải tôi đâu, ông nói rõ ràng trong võ học nó có cái môn đó. Nói cho bà đồng á, cái hồi nữa nó bác giống vịt, cái hồi nữa hổ bác vậy đó. Tức là cùng một lúc á, hai tay họ đánh hai cái đội khác biệt khác nhau, hai đánh được khác nhau, mà tới giai đoạn đó thì không có địch thủ nữa. Hồi nó tới